Bài 20. Tổng quan về các liệu pháp tâm lý phổ biến, đặc điểm tính cách của một huấn luyện viên và thông tin về các khóa học. Một thông tin chung hiện nay, ngành tâm lý học hội đủ thiên thời, địa lợi để trở thành một hướng đi cho bạn trẻ yêu thích tìm tòi, nghiên cứu, đặc biệt là chuyên ngành tham vấn và trị liệu với mục tiêu giúp đỡ những cá nhân và gia đình gặp những khó khăn về tâm lý. Để trở thành một huấn luyện viên, một nhà tham vấn bạn phải có được những kiến thức sau. 20.1. Tìm hiểu các liệu pháp tâm lý phổ biến. 20.2. Phương pháp trị liệu nhận thức hành vi. 20.3. Những liệu pháp mang lại hiệu quả. 20.4. Những đặc điểm của một huấn luyện viên. 20.5. Những điều nên và không nên làm khi là một huấn luyện viên. Hai những điểm chính ngày nay, khi xã hội tiêu dùng càng phát triển, công nghệ thông tin đặc biệt là sự phát triển một cách chóng mặt của các kênh trực tuyến. Nhìn bề ngoài thì thế giới như bé lại, con người ngày một xích lại gần nhau. Nhưng thực tế, con người càng sử dụng nhiều công nghệ càng cách xa nhau. Họ mãi chạy theo những nhu cầu bên ngoài mà quên mất việc quay vào bên trong để nhận diện những cảm xúc, những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Ngày càng nhiều bạn trẻ rơi vào trầm cảm, bế tắc mà không có ai bên cạnh để thấu hiểu và chia sẻ. Không hiếm những vụ tự sát xảy ra vì áp lực cuộc sống, áp lực học hành. Tại Việt Nam, theo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, tỷ lệ mắc 10 chứng rối loạn tâm thần phổ biến trong năm 2014 là 14,2%, trong đó riêng rối loạn trầm cảm chiếm 2,45%. Tỷ lệ tự sát trong năm 2015 là 5,87 trên 100.000 dân. 20.1 các liệu pháp phổ biến nhất. Mỗi liệu pháp đều khác nhau và mỗi liệu pháp mang đến các loại kết quả khác nhau. Điều quan trọng là phải lắng nghe nhu cầu của thân chủ. Ưu tiên hàng đầu trong trị liệu luôn là sự an toàn và sức khỏe của bệnh nhân. Nhà trị liệu có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để giúp bệnh nhân phát triển lối suy nghĩ và hành vi lành mạnh, tăng cường mối quan hệ giữa các cá nhân và đối phó với những cảm xúc và tình huống khó khăn. Không có gì đảm bảo rằng việc trị liệu luôn thành công. Một số liệu pháp có thể có tác dụng với một người trong khi các liệu pháp khác có thể không có tác dụng. Một số liệu pháp được cung cấp trong khóa học tiếp theo. Phân tâm học và liệu pháp tâm động học. Phân tâm học được phát triển bởi Sigmund Freud là một trong những phương pháp điều trị lâu đời nhất. Trong cách tiếp cận này, trọng tâm chính là khám phá và kiểm tra các sự kiện hoặc mô thức có ý nghĩa trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến trạng thái hiện tại của một người. Freud tin rằng những sự việc xảy ra từ thời thơ ấu hoặc những suy nghĩ và cảm xúc ẩn sâu bên trong là gốc rễ của những hành vi không lành mạnh hiện nay. Sau khi được phát hiện, ưu tiên sẽ là xử lý những suy nghĩ và cảm xúc vô thức nhằm thay đổi hành vi. Đã có nhiều sự phát triển và tiến bộ trong cách tiếp cận phân tâm học kể từ Freud. Trong khi một số người có thể thấy hình thức trị liệu này có lợi nhờ sự khám phá sâu sắc, thì phân tâm học có thể là một khoản đầu tư thời gian khá lớn đối với bệnh nhân. Trị liệu liên cá nhân. Trong phương pháp trị liệu liên cá nhân, bệnh nhân và nhà trị liệu làm việc cùng nhau không chỉ để xác định chẩn đoán của bệnh nhân mà còn kiểm tra nó trong bối cảnh cuộc sống và trải nghiệm của họ. Thông qua việc xem xét các trải nghiệm, bệnh nhân có thể bắt đầu hiểu các mô thức và sự kiện quan trọng trong cuộc sống và các mối quan hệ của họ. Tăng cường các mối quan hệ, thiết lập và làm sâu sắc hơn các hệ thống hỗ trợ là chìa khóa trong loại trị liệu này. Liệu pháp liên cá nhân có thể có hiệu quả đối với những người mắc chứng rối loạn tâm trạng, chẳng hạn như trầm cảm. Liệu pháp tinh thần hóa. Tinh thần hóa đề cập đến khả năng của một người để phân biệt giữa cảm xúc của họ và cảm xúc của người khác. Quá trình này có thể giúp bệnh nhân hiểu được cảm xúc của họ có liên hệ như thế nào với hành động của họ. Liệu pháp tinh thần hóa được thực hiện phổ biến nhất với những bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới, như một cách để nâng cao nhận thức về suy nghĩ, cảm xúc và cải thiện chức năng liên cá nhân. 3. Trị liệu gia đình, có sẵn khóa học tiếp theo. Tham vấn gia đình nhắm đến việc xử lý các vấn đề nảy sinh trong hệ thống gia đình. Loại trị liệu này có thể giúp các thành viên trong gia đình lên tiếng về các vấn đề, hiểu nhau hơn và cách vấn đề đó tác động đến họ như một đơn vị, đồng thời lập kế hoạch để giải quyết vấn đề. Phương pháp trị liệu này có thể giúp các gia đình học cách giao tiếp và hỗ trợ lẫn nhau, cải thiện sự tương tác hàng ngày và quản lý các vấn đề bằng cách hành động. Khi nào thì tìm đến trị liệu gia đình? Một số ví dụ khi một gia đình muốn tìm đến nhà tham vấn về gia đình bao gồm: nếu một đứa trẻ có vấn đề về sức khỏe hành vi, nếu một thành viên trong gia đình đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc thể chất, chẳng hạn như nghiện ma túy hoặc rối loạn ăn uống, nếu gia đình sắp ly hôn, nếu gia đình đang đau buồn vì mất đi người thân. Trị liệu nhóm. Trị liệu theo nhóm thường được thực hiện bởi một hoặc hai bác sĩ lâm sàng và có thể có tới 15 bệnh nhân tham gia. Loại hình này rất phù hợp cho các nhóm hỗ trợ, phát triển kỹ năng hoặc giáo dục về các chủ đề cụ thể, ví dụ, sử dụng chất kích thích, đau buồn, quản lý căng thẳng. Trị liệu nhóm mang lại bầu không khí an toàn về mặt cảm xúc và kết nối những người có thể đang trải qua những khó khăn tương tự. Các thành viên trong nhóm thường có thể học hỏi và nhận được sự hỗ trợ từ cả nhà, trị liệu và hỗ trợ lẫn nhau. Liệu pháp nhóm có thể mang lại lợi ích cho những người cần một phương pháp điều trị tiết kiệm chi phí hơn? Liệu pháp trò chơi. Liệu pháp trò chơi có thể là một hình thức trị liệu mang tính biểu đạt, mang tính chỉ thị hoặc không mang tính chỉ dẫn nhằm giúp trẻ trau dồi kỹ năng giao tiếp và giao tiếp giữa các cá nhân. Điều này có thể hữu ích vì trẻ em có thể không thể biểu lộ mối quan tâm cảm xúc của mình một cách trực tiếp bằng lời nói. Trong liệu pháp trò chơi, trẻ em làm việc chặt chẽ với nhà trị liệu, người này có thể là người tham gia tích cực hoặc người quan sát để kiểm tra cách trẻ thể hiện và kiểm soát bản thân. Cách tiếp cận này có thể nâng cao kỹ năng xã hội và khả năng giao tiếp với người khác của trẻ. 5. EDMR, giải mẫn cảm và tái xử lý chuyển động mắt, EMDR, là một hình thức trị liệu có thể giúp mọi người chữa lành sau những sự kiện đau buồn hoặc sang chấn. Nhà trị liệu sử dụng EMDR sẽ giúp bệnh nhân tiếp cận những ký ức căng thẳng hoặc khó khăn bằng cách kết hợp chúng với các kích thích bên ngoài, chẳng hạn như chuyển động của mắt hoặc kỹ thuật tự do cảm xúc EFT. EMDR kết hợp các khía cạnh của liệu pháp nhận thức hành vi. Nghiên cứu chứng minh rằng bệnh nhân có thể tạo ra những liên tưởng mới trong quá trình này. Điều này có thể giúp giảm bớt đau khổ tâm lý và cải thiện mức độ hoạt động của họ. 6. EMDR đã có hiệu quả trong việc giúp các cựu chiến binh giảm các triệu chứng PTSD, cũng như chứng minh sự cải thiện các triệu chứng ở những người đã trải qua các loại sang chấn thương. EMDR chỉ nên được thực hiện với chuyên gia được cấp phép và chứng nhận do tính chất nhạy cảm của việc xem xét lại sang chấn tâm lý. Trị liệu hành vi. Lĩnh vực chủ nghĩa hành vi gợi ý rằng mọi người có thể thay đổi hành vi của mình thông qua việc tập trung vào những gì có thể quan sát được và sử dụng các biện pháp củng cố thích hợp. Các nhà trị liệu có thể giúp bệnh nhân đánh giá những hành vi không có lợi cho họ, nhưng đã được củng cố bởi các yếu tố trong suốt cuộc đời của họ. Bằng cách đặt tên cho hành vi mục tiêu và khám phá cách họ muốn thay đổi hành vi đó, bệnh nhân và bác sĩ lâm sàng có thể phát triển một kế hoạch cho phép bệnh nhân cải thiện các hành vi tiêu cực hoặc không có ích, đồng thời chọn các kỹ thuật mới để hỗ trợ họ tạo ra sự thay đổi bền vững. Trong một thí nghiệm nổi tiếng do Ivan Pavlov thực hiện, những con chó được điều kiện hóa để liên kết tiếng chuông với thức ăn. Điều này thể hiện bản chất của điều kiện hóa cổ điển. Con người cũng có thể tạo ra mối liên hệ giữa hai kích thích khi chúng được ghép nối. Điều này dẫn đến phản ứng học được. Những phản ứng này có thể mang tính thích ứng, tích cực hoặc không thích ứng, tiêu cực. Bởi vì mối liên hệ giữa các kích thích có thể thay đổi nên các nhà trị liệu có thể làm việc với bệnh nhân để hình thành các mối quan hệ tinh thần khác nhau đối với các kích thích, chẳng hạn như những mối quan hệ gợi ra phản ứng thư giãn thay vì phản ứng dựa trên nỗi sợ hãi. Kiểu liên kết học được này có thể được áp dụng cho nỗi ám ảnh, lo lắng và sợ hãi. Nhập vai. Liệu pháp nhập vai là một kỹ thuật được sử dụng trong tâm lý trị liệu để giúp các cá nhân thực hành các hành vi mới và thách thức các kiểu suy nghĩ và hành vi tiêu cực. Trong một buổi nhập vai, nhà trị liệu sẽ nhập vai một người mà người đó sợ phải đối mặt, chẳng hạn như cha mẹ hoặc sếp, và người đó tương tác với nhà trị liệu, sử dụng những hành vi mà cô ấy đã học được trong quá trình trị liệu. Nhập vai cũng được sử dụng trong các biện pháp can thiệp hành vi và nhận thức hành vi để điều trị các hành vi rối loạn chức năng và kém thích nghi ở trẻ em. Điều kiện hóa từ kết quả. Cách tiếp cận hành vi này tập trung vào khái niệm sự củng cố. Hành vi của một người có thể bị ảnh hưởng theo cách này hay cách khác bởi những hậu quả do nó gây ra. Ví dụ, nếu một đứa trẻ được thưởng mỗi khi dọn phòng, chúng có thể lặp lại hành vi đó vì chúng đã biết rằng hoạt động đó sẽ đi kèm với sự củng cố tích cực. Ngoài ra, việc thiếu sự củng cố hoặc một hậu quả không mong muốn có thể làm giảm một hành vi nhất định. Nhà trị liệu có thể áp dụng những nguyên tắc này khi làm việc với trẻ để củng cố những hành vi mong muốn và dập tắt những hành vi không mong muốn. Giải mẫn cảm. Những người trải qua phản ứng dựa trên nỗi sợ hãi trước một yếu tố kích hoạt có thể có hành vi né tránh vì họ đã biết rằng họ không an toàn trong một số tình huống hoặc sự kiện nào đó. Giải mẫn cảm là cách mà một người có thể thay đổi mối quan hệ của họ với nỗi sợ hãi, lo lắng và an toàn liên quan đến một tình huống hoặc sự kiện. Cuối cùng, bệnh nhân nhận ra rằng họ an toàn và có thể kiểm soát được những cảm xúc mạnh mẽ. Giải mẫn cảm có thể đặc biệt hiệu quả với chứng lo âu và ám ảnh. Các chiến lược giải mẫn cảm. Khi áp dụng phương pháp này, nhà trị liệu có thể dạy các chiến lược thư giãn như thở sâu, nối đất hoặc quét toàn bộ cơ thể và thư giãn cơ bắp liên tục để giảm căng thẳng. Việc tiếp xúc dần dần với tình huống hoặc sự kiện đau buồn thông qua hình ảnh sẽ làm thay đổi mối liên hệ giữa yếu tố kích hoạt và phản ứng. Trị liệu nhận thức hành vi, CBT, có sẵn khóa học tiếp theo. Trị liệu nhận thức hành vi, CBT, là một kiểu trị liệu tâm lý phổ biến, kết hợp trị liệu nhận thức và trị liệu hành vi để tạo nên một cách tiếp cận toàn diện hơn. CBT dạy bệnh nhân nhận biết và thách thức những suy nghĩ vô ích hoặc phi lý có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và hành vi của họ. Trọng tâm là hiểu được mối liên hệ giữa suy nghĩ, cảm xúc và hành động, đồng thời phát triển một góc nhìn và phản ứng cân bằng hơn .8. Trong các buổi trị liệu, bệnh nhân có thể thực hành và trau dồi các kỹ năng mới cũng như áp dụng chúng ngoài các buổi trị liệu thông qua việc theo dõi hoặc giám sát suy nghĩ và hành vi của họ. Các chứng rối loạn được điều trị bằng CBT. CBT là phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng, có hiệu quả với nhiều chẩn đoán khác nhau, bao gồm rối loạn lo âu, rối loạn tâm trạng, kiểm soát căng thẳng, các vấn đề giữa các cá nhân. 5 năm. Có một số loại CBT, bao gồm liệu pháp hành vi biện chứng, liệu pháp cảm xúc hợp lý, liệu pháp tiếp xúc và liệu pháp dựa trên chánh niệm. Trị liệu hành vi biện chứng được phát triển vào những năm 1980, loại trị liệu này dạy các kỹ năng cải thiện khả năng điều tiết cảm xúc, hiệu quả giữa các cá nhân và khả năng chịu đựng đau khổ. Nó cũng kết hợp chánh niệm, là phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho những người mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Bệnh nhân được dạy cách xác định và chấp nhận cảm xúc và hành vi của mình, tự xác nhận, phân biệt bản thân và trải nghiệm của họ với người khác, đồng thời kiểm soát cảm xúc đau khổ hoặc khó chịu. Phương pháp điều trị này nhấn mạnh đến việc mở rộng các kỹ năng trong hộp công cụ của một người để giúp họ điều hướng suy nghĩ, cảm xúc và các mối quan hệ của mình. Liệu pháp cảm xúc hợp lý. Liệu pháp cảm xúc hợp lý ưu tiên nhận biết và thách thức các kiểu suy nghĩ rối loạn chức năng. Nguyên tắc của phương pháp điều trị này là ý tưởng cho rằng cách một người nhìn nhận và giải thích các sự kiện có thể định hình cảm xúc và hành vi của họ. Các nhà trị liệu sử dụng phương pháp này nhằm mục đích giúp bệnh nhân thay thế những suy nghĩ phi lý bằng những suy nghĩ hợp lý. Điều này có thể giúp họ đánh giá suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình tốt hơn. Liệu pháp tiếp xúc. Liệu pháp tiếp xúc là một phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng nhằm mục đích cho bệnh nhân thấy rằng nỗi sợ hãi của họ có thể được kiểm soát. Khi xác định các tình huống hoặc sự kiện gây đau khổ tâm lý, nhà trị liệu và bệnh nhân làm việc cùng nhau để ưu tiên các kỹ năng đối phó mà bệnh nhân có thể sử dụng khi cần thiết, cũng như lập kế hoạch để bắt đầu từ từ cho bệnh nhân tiếp xúc với các cấp độ hoặc khía cạnh khác nhau của tác nhân kích hoạt. Được thực hiện với những cá nhân đang vật lộn với lo lắng, ám ảnh, chấn thương, cơn hoảng loạn hoặc các triệu chứng ám ảnh cưỡng chế, bệnh nhân thực hành tái cấu trúc suy nghĩ của họ về tình huống hoặc sự kiện, kiểm soát cảm giác sợ hãi, lo lắng hoặc hoảng loạn, đồng thời thấy rằng họ an toàn và có thể đối phó với đau khổ khi nó phát sinh. Trị liệu dựa trên chánh niệm, có khóa học tiếp theo. Phương pháp này bắt nguồn từ thực hành thiền định và có thể kết hợp liệu pháp nhận thức hành vi. Nó nhấn mạnh đến chánh niệm hay khả năng nhận thức được hiện tại. Các nhà trị liệu có thể dạy bệnh nhân kết nối với những suy nghĩ và cảm xúc khi chúng nảy sinh. Bệnh nhân có thể có được quan điểm mới và tạo khoảng cách giữa bản thân và những suy nghĩ tiêu cực. Nghiên cứu chứng minh rằng các kỹ thuật dựa trên chánh niệm là công cụ giúp giảm các triệu chứng trầm cảm và lo âu. Kỹ thuật chánh niệm. Các kỹ thuật trị liệu dựa trên chánh niệm có thể bao gồm các bài tập thở sâu, thiền, tưởng tượng, hình ảnh hướng dẫn. Trị liệu nhận thức. Loại trị liệu này bắt nguồn từ liệu pháp hành vi. Nó tập trung vào mối quan hệ giữa suy nghĩ và cảm xúc. Khi bệnh nhân có thể phát hiện những suy nghĩ rối loạn chức năng hoặc phi lý và chuyển chúng thành những suy nghĩ cân bằng, thì sẽ có tác động đáng kể về mặt cảm xúc, từ đó có thể dẫn đến những phản ứng lành mạnh hơn. Việc áp dụng các chiến lược để thay đổi lối suy nghĩ là trọng tâm ở đây. Phương pháp điều trị này có hiệu quả và có thể được sử dụng với những bệnh nhân bị trầm cảm, lo âu hoặc ám ảnh. Liệu pháp nhận thức có thể được kết hợp với liệu pháp hành vi, có thể mang lại trải nghiệm toàn diện hơn cho bệnh nhân. Trị liệu nhân văn. Từ cách tiếp cận này đến trị liệu, bệnh nhân được xem như một con người toàn diện và mang tính cá nhân, độc đáo. Khi xem xét các lựa chọn và hành vi của họ, nhà trị liệu có thể hỗ trợ bệnh nhân nhận ra điểm mạnh, khả năng chịu trách nhiệm về bản thân và cuộc sống của họ, đồng thời nỗ lực phát triển thành một phiên bản đầy đủ, trọn vẹn hơn của chính họ. Một phần của quá trình này là xem xét cách bệnh nhân nhìn nhận về thế giới và bản thân họ trong thế giới đó. Việc kiểm tra các kết nối này giúp bệnh nhân tập trung vào hiện tại và cho phép họ trở thành những người tham gia tích cực vào cuộc sống của mình. Liệu pháp hiện sinh. Thông qua việc khám phá trải nghiệm cá nhân của bệnh nhân, nhà trị liệu có thể giúp bệnh nhân xác định và tạo ra ý nghĩa trong cuộc sống của họ. Nhận thức và trách nhiệm cá nhân được nhấn mạnh trong cách tiếp cận hiện sinh. Trong liệu pháp hiện sinh, nỗi đau, sự đau khổ, sự lo lắng và ý chí tự do đều được công nhận là những khía cạnh của cuộc sống. Bệnh nhân được khuyến khích trở nên linh hoạt trong suy nghĩ và thích ứng trong cách họ đáp ứng trước những gì cuộc sống cản trở họ. Cuối cùng, bệnh nhân học được sự chấp nhận và chịu trách nhiệm về bản thân. Liệu pháp thân chủ trọng tâm, có khóa học tiếp theo. Còn được gọi là liệu pháp lấy thân chủ làm trung tâm, phương pháp này ưu tiên giúp thân chủ đạt được sự phát triển cá nhân và tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của họ. Thân chủ được coi là chuyên gia về chính họ và các nhà trị liệu trao quyền cho thân chủ đưa ra những lựa chọn phù hợp với mục tiêu của họ. Nhà trị liệu gặp thân chủ tại nơi họ đang đứng trong hành trình của mình với sự chân thực, thấu cảm và quan tâm tích cực vô điều kiện, sử dụng các kỹ thuật không mang tính chỉ dẫn. Mục tiêu của liệu pháp này là hỗ trợ thân chủ khai thác sức mạnh bên trong và đạt đến phiên bản tốt nhất có thể của chính họ. Trị liệu tập trung vào cảm xúc, EFT, có khóa học tiếp theo. Liệu pháp tập trung vào cảm xúc, EFT, là một liệu pháp ngắn gọn giúp mọi người xác định, trải nghiệm và quản lý cảm xúc của mình tốt hơn một cách linh hoạt hơn. Tập trung vào hiện tại, EFT hoạt động để xác định các vấn đề, xác định những thay đổi có thể xảy ra trong hiện tại và giúp các cá nhân học cách có những tương tác lành mạnh hơn trong tương lai. Liệu pháp động vật. Mối liên hệ giữa động vật và con người có thể tạo ra cảm giác bình tĩnh và an toàn. Chấm 1 năm tiếp xúc với động vật có thể nâng cao sức khỏe tâm lý, đặc biệt là giảm tức giận và căng thẳng, cải thiện tương tác xã hội hoặc giúp xoa dịu những người bị ảnh hưởng bởi sang chấn. Liệu pháp động vật đã được chứng minh là giúp các cá nhân phát triển và củng cố các kỹ năng xã hội của họ, vì liệu pháp động vật dạy mọi người về sự đồng cảm và gắn kết. Các loại động vật khác nhau có thể được sử dụng trong liệu pháp động vật, bao gồm cả chó và ngựa. Trị liệu nghệ thuật, có khóa học tiếp theo. Trị liệu nghệ thuật là một hình thức trị liệu tích hợp bao gồm việc làm việc với các phương tiện nghệ thuật khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự thể hiện bản thân. Liệu pháp nghệ thuật sử dụng các hoạt động sáng tạo như vẽ, điêu khắc, bức vẽ, sự chuyển động. Sự thể hiện bản thân này có thể mang ý nghĩa quan trọng khi giúp bệnh nhân trau dồi ý thức sâu sắc hơn về bản thân hoặc chữa lành tổn thương sau những sự kiện trong cuộc sống của họ. Nó cũng có thể nâng cao kỹ năng nhận thức và vận động. Liệu pháp nghệ thuật có thể được áp dụng với nhiều đối tượng khác nhau bao gồm trẻ em, người lớn và môi trường nhóm.